18i.net giới thiệu câu chuyện bỏ qua đạo đức, đứa bé chập chững trên bãi cỏ rồi ngã sóng xoài, cô gái trẻ lật đật bế nó vào lòng. Bàn tay tí hon của nó sờ soạng và túm chặt lấy ngực mẹ làm cho nàng đỏ mặt gỡ vội tay thằng bé, vô tình hàng khuy áo sổ tung, hai gò bồng đảo căng tròn của người đàn bà một con hiện ra lồ lộ. Tôi vẫn thản nhiên nằm dưới bóng cây ngắm nhìn, khẽ mỉm cười, nàng là vợ tôi, cả một câu chuyện dài chợt lần lượt diễn biến trước mắt tôi, rõ ràng từng chi tiết như chuyện mới xảy ra hôm qua vậy. Trang và tôi lấy nhau có lẽ cũng hơn 3 năm, kết quả của một cuộc sắp đặt giữa mẹ tôi và mẹ Trang. Ngày đó tôi chỉ là một thằng nhà quê không hơn không kém nhưng lúc nào cũng khoác khuôn mặt đạo mạo như những nhà nho bảo thủ. Có lẽ do ảnh hưởng của gia đình và ảnh hưởng của lối giáo dục cổ điển từ những thế hệ trước, Trang cũng vậy, nàng là cô giáo, con gái duy nhất của người đàn bà góa bụa. Mẹ nàng ở vậy thờ chồng nuôi con nên nàng ảnh hưởng mãnh liệt đức tính trung thủy của người phụ nữ Việt Nam, thêm vào bao nhiêu năm học trong trường đạo. Nàng tập chôn kín những suy nghĩ trong tâm hồn như những vị chân tu, người ngoài nhìn vào thường suýt xoa khen ngợi một gia đình lý tưởng. Một mái ấm hạnh phúc trong nhà thật êm thắm như bức tranh vẽ. Nhưng tôi chán ngấy cuộc sống bình thản này. Tôi thích ngồi gác chân trong sở làm hơn là về nhà. Tôi thích ngủ riêng một mình. Thỉnh thoảng cũng chung đụng với Trang nhưng thật là miễn cưỡng vì nàng nghiêm trang quá. Hình như nàng cho rằng ân ái vợ chồng là điều xấu xa hay tội lỗi nên không bao giờ tôi thấy nàng hưởng ứng. Dần dần tôi và Trang sống với nhau như hai kẻ phải trả nợ đời. Hôm nay anh vào sở để thử các dàn máy mới. Có lẽ sáng mới về, Trang dạ nhỏ, nàng luôn luôn tùng phục như vậy. Chưa bao giờ nàng thắc mắc về chuyện chồng đi đâu. Vậy thì chủ nhật em mới đi chợ cuối tuần. Ngày mai em đem xe đi sửa anh ạ. Xe bị hư chi vậy em? Sao không đem qua cho chủ Hùng xem? Em sợ làm phiền Hùng ngày nghỉ, không phải anh sợ tốn tiền, nhưng Hùng sửa anh yên tâm hơn, để anh phone cho Hùng, Hùng là một người em bạn gần nhà, Hùng còn trẻ, ham chơi hơn ham học nhưng lại có nhiều khả năng và rất sành tâm lý, Hùng còn biết chấm tử vi và xem tướng nên bạn gái nhiều vô kể, có lần Hùng xem cho tôi và nói. Anh, cung mệnh có thiên diêu lại thêm mộc máu dục song chiếu nên có đời sống sinh lý rất kỳ quái. Vào hạn 40 trở ra anh mới thôi bị nó hành hạ. Trang cười ngặt nghẽo vì lời đoán của Hùng. Nhưng tôi biết Hùng nói đúng vì tôi khổ sở, dằn vặt với cuộc sống sinh lý mà không tìm được một lối thoát. Tất cả cũng chỉ vì khuôn mặt đạo đức của tôi. Tôi không nói là đạo đức giả. Nhưng cuộc sống gò bó của lễ giáo làm cho đầu óc tôi lúc nào cũng tranh đấu, cân nhắc từng cử chỉ, từng hành động dù chẳng ai phê phán tôi cả, tôi tự làm khổ chính mình. Hùng đến nhà lúc Trang đang nấu cơm chiều, sao anh Du lại đi làm cuối tuần vậy chị không biết, anh phải thử máy móc gì đó nên có vẻ bận rộn cả tuần nay rồi. Còn xe chị bị làm sao hở chị Trang, chị cũng không biết, nhưng hôm nay cứ bị chết máy 2-3 lần trên đường về, Hùng ăn cơm với chị cho vui rồi hãy làm nha Hùng, để em sửa trước rồi ăn sau. Nói xong Hùng đi ra nhà xe loay hoay sửa chữa vậy, cũng được, chị chuẩn bị xong sẽ ra phụ Hùng. Khi Trang bước vào nhà xe thì Hùng đang nằm ngửa dưới gầm xe, nửa người bên ngoài, chân dang rộng. Mặt Trang trợt đỏ bừng khi nhìn thấy khoảng giữa chiếc quần jean chật của Hùng cồm cộm, nàng lúng túng nói bâng quơ như để lấp liếm ánh mắt tội lỗi của mình. Hùng cần chị phụ gì không Hùng? Chi lấy hộ cái chìa khóa số 12, Hùng vươn tay với, vô tình cầm vào tay Trang làm cho Trang giật bắn người. Chưa bao giờ có người đàn ông lạ nào cầm tay Trang cả, dù cũng rất ít khi nắm tay nàng. Dù rất giữ kẽ ngay cả với vợ, nhất là nơi đông người, Trang còn đang bàng hoàng, chưa biết phản ứng ra sao thì Hùng lại trêu thêm. Chị Trang lấy chồng bao nhiêu năm rồi mà sao đụng vào tay đã run như con gái vậy? Thôi chị vào dọn cơm đi, em sắp xong rồi đó. Trang dìu dịu vào nhà, tay nàng còn nóng bừng vì cảm giác là lạ. Ăn xong, Hùng dục Trang, bây giờ chị đi thử xe đi rồi em, về sao đòi về vội vậy, Hùng tính đi đâu chơi hở không, tuần này em tu, Hùng tu hú thì có. Mọi sự dường như đã trở lại bình thường trong tâm hồn, Trang vui vẻ hỏi Hùng, hôm xưa Hùng xem tử vi cho chị sao em chẳng nói gì cả vậy, bộ chị có gì xấu lắm hay sao, không phải xấu. Nhưng em không chắc nên không dám nói, cứ nói đi, đúng hay sai đâu có quan trọng đâu đối với chị. Hùng lại trở về với bản tính đùa cợt càng làm cho Trang tò mò muốn biết, nghe mà rửa tai, chi bằng giữ vẹn đừng nghe. Chị năn nỉ rồi đó, nói cho chị nghe đi Hùng. Hùng ngập ngừng rồi nhìn thẳng vào mắt Trang, Hùng bỗng thấy một chút xao xuyến, chi Trang đẹp quá. Trang cảm thấy thật thích thú, con gái ai chẳng vậy, nhưng giả vờ nói giả lả, Hùng đánh trống lãng phải không? Thôi, nếu Hùng không thích nói thì thôi, chị không ép Hùng nữa. Hùng muốn uống bia không chị lấy cho, uống dùm chứ để lâu quá rồi đó Hùng. Mục đó em không bao giờ từ chối, nhưng em nói trước nếu bia vào lời ra chị đừng trách thằng em này nha. Em bắt đầu dự kẽ như anh Du rồi đó, làm như em mới uống ở đây lần đầu vậy, không lần đầu nhưng là lần đầu không có anh Du uống chung. À chị Trang, anh và chị sống sao giống hai ông bà già vậy, em thấy sống như vậy khổ quá chị à. Chị đâu muốn như vậy đâu, tại anh Du nghiêm khắc quá đó chứ sao, chị không kiếm vài cháu bé cho vui chị Trang, chị cũng muốn lắm, nhưng không biết tại sao. Chị và anh Du có đi bác sĩ xem chưa? Anh Du không thích đem chuyện vợ chồng cho người khác biết Hùng à. Nửa chai bia ngấm giọng, Hùng có vẻ bạo miệng hơn. Chị uống thử chút bia đi chị Trang. Uống một mình buồn quá. Em không mách anh Du đâu mà chị sợ. Vừa nói Hùng vừa rót ra một ly nhỏ. Trang chợt có ý định cho Hùng uống thêm rồi gạ chuyện bói toán. Biết đâu Hùng sẽ buột miệng không chừng. Nghĩ vậy nên Trang với tay cầm tách bia nhắm mắt uống cạn, uống thì uống chứ, chị cũng thử rồi chứ bộ. Chưa đầy 2 phút mặt Trang đã ửng hồng, nàng dựa hẳn lưng vào ghế, nhìn ra khung cửa sổ, đôi môi mọng lên thật khêu gợi dưới ánh đèn, bất giác Hùng buột miệng khen, chi Trang đẹp quá, vậy mà anh Du bỏ đi làm tối ngày. Câu nói của Hùng khiến Trang chợt cảm thấy xe thắt trong lòng. Chị và anh Du dân nhau hả chị Trang? Không đâu Hùng, vậy chị có chuyện gì buồn cứ nói em nghe sẽ vơi bớt, chị chôn trong lòng một mình sẽ ra héo đi đó chị ơi, đâu có gì đâu. Tại chị thấy cuộc sống sao vô vị quá vậy thôi, Hùng xem tivi không? Hình như có đá bóng đó, em đâu có cá độ đâu mà mê bóng ban. Không đợi Hùng nói dứt câu, Trang lẳng lặng vào phòng khách bật tivi làm cho Hùng cũng phải đứng dậy. Em đi về đây chị Trang, Hùng ở chơi một chút nữa đi. Hùng về chị biết làm gì cho hết ngày. Hùng không trả lời, lẳng lặng ngồi đầu salon bên này. Cả hai cùng dán mắt vào tivi mà hình như mọi người đều theo đuổi những ý nghĩ riêng tư. Trang khổ quá Hùng ơi. Hùng đứng dậy nhìn Trang. Trang đẹp một cách thánh thiện tương phản với cánh tay trần trắng mịn, tròn trĩnh nuột nà. Hùng nhích người đến cạnh Trang, cố gắng trông diệu bộ thật thản nhiên, quàng tay qua vai Trang, bóp nhẹ bờ vai. Chị đừng buồn nữa, mỗi người một số phận, chị cũng là người trần tục, chị cũng có những đòi hỏi như mọi người, nhưng anh Du lạnh nhạt với chị quá mà chi không biết tại sao. Hùng khẽ siết vòng tay, nói bâng quơ, có khi tại chị Trang không biết cách chiều chuộng anh Du nên anh ấy như vậy đó. Chị sợ anh Du nghĩ chị là người lăng loàn với chồng có sao đâu. Bàn tay Hùng chợt buông vai Trang, hở hững nghịch ngợm những lọn tóc mai trên gáy làm cho Trang chợt cảm nhận được sự âu yếm của Hùng. Nàng đứng lên ra tủ lấy thêm chai bia rồi trở về chỗ cũ. vẫn cạnh Hùng, và hình như sát Hùng hơn một chút. Uống hết chai bia này rồi về nha Hùng, chắc em say rồi, xin lỗi chị, em về đây chị ạ. Trang ngước nhìn Hùng, nàng cảm thấy băn khoăn. Một cái gì đó khiến Trang muốn Hùng đừng về, nhưng nàng không hiểu tại sao hay để làm gì. Hùng khinh chị lắm phải không? Không đâu chị. Chị cũng chỉ là người thôi mà, và em cũng đâu phải thần thánh, tại chị đẹp quá. Hùng bỏ lửng câu nói, tay Hùng vuốt ve vành tai Trang, ôm nàng chặt hơn làm cho Trang run rẩy. Cảm giác mơn trớn lạ lùng pha trộn với sự lo lắng càng làm cho khuôn mặt Trang thêm kiều diễm. Nàng vẫn ngồi yên khi tay Hùng vuốt ve trên má, nàng thở mạnh hơn khi Hùng kề mặt vào gần. Mùi bia thoang thoảng làm cho Trang ngây ngất, và rồi nàng chợt tựa hẳn vào Hùng. Thân hình nàng nóng bừng như thể đang thiêu đốt qua làn vải áo. Mắt nàng từ từ nhắm lại, đôi môi hé nở ửng hồng, mọng ướt như đang bày tỏ những sự thèm khát mà nàng chưa bao giờ được hưởng trọn vẹn. Hùng chợt quên hết, quên đạo đức, quên xã hội, quên cả Du. Trước mắt Hùng bây giờ là khuôn mặt đa tình của Trang, đôi môi mọng đỏ và gò má ửng hồng. Hùng choàng cả hai tay ôm lấy mặt Trang, hôn đắm đuối trên đôi môi run rẩy. Hùng nghe thoang thoảng tiếng kêu yếu ớt của Trang, đừng, đừng Hùng. Nhưng Hùng cảm nhận rõ ràng vòng tay Trang cũng đang ôm lấy Hùng, đang siết mạnh Hùng vào gò ngực hừng cháy, mạnh đến nỗi Hùng có thể nghe được nhịp tim của Trang đang đập náo loạn. Hùng hôn say sưa trên môi, trên má, trên mắt Trang. Hùng đứng lên, tay vẫn ôm chặt Trang. Nàng muốn cưỡng chống nhưng sao tay chân mềm nhũn. Nàng muốn buông Hùng ra nhưng vòng tay cứng đờ chung quanh bụng Hùng, và nàng cũng vụng về đứng theo Hùng. Lúc này thì Hùng dạn lắm rồi, lửa dục và men bia làm cho Hùng quên tất cả. Hùng xoay người Trang lại, áp lưng vào ngực mình, giữ chặt hai cánh tay ngà ngọc của Trang và cúi xuống cắn nhẹ trên chiếc gáy trắng ngần làm cho Trang co rúm người lại. Lý trí Trang bây giờ cũng hoàn toàn tê liệt, nàng ưỡn người theo những cảm giác ngây ngất của nhục dục, rồi bàn tay nhám nhám của Hùng len vào kẽ tay áo của Trang, mân mê trên lớp vải áo lót như đùa giỡn với lửa. Tay Trang vẫn buông thõng, rũ rượi cẩu ngã hẳn trên vai Hùng. Mắt nàng mờ dại, nàng thì thầm bên tai Hùng những câu nói vô nghĩa. Khi tay Hùng lách vào dưới lớp áo lót, nhay nhẹ hai núm vú Hùng căng mọng, nàng nhắm nghiền hai mắt thở đứt quãng. Nàng gập người xuống, mông thúc mạnh vào người Hùng. Trang lại thoát người lên, nàng vừa chạm vào vật gì đó cồm cộm sau lưng, Trang thấy trời đất bay bổng. Đạo đức, tôn giáo và Du mờ nhạt để thay thế bằng một thứ cảm xúc đê mê mà nàng chưa bao giờ được thưởng thức. Nàng đưa hai tay áp mạnh tay Hùng vào ngực làm cho Hùng cũng quên mất trong tay mình chỉ là một cô gái yếu đuối. Hùng bóp mạnh, ngấu nghiến một cách thèm khát, Trang rên lên trong khoái lạc. Đau quá Hùng ơi, tiếng rên của Trang như một hóa chất kích thích. Hùng vuốt tay dần xuống bụng Trang, mơn trớn làn da mịn màng, vuốt ve bên ngoài quần giữa hai đùi của Trang. Hùng đê mê nghịch ngợm nơi khoảng đùi căng phồng, nhìn say đắm đôi mắt Trang lúc này như khờ dại. Trang mềm nhũn như bức tượng đất sét chưa khô, mặc cho Hùng muốn uốn nắn theo ý muốn. Hùng ngồi xuống sa lông, kéo Trang xuống theo, ngồi trên đùi Hùng, nàng cũng không kháng cự. Hùng kéo Trang nằm ngả, nàng cũng ngả theo. Hùng nhẹ nhàng kéo một chân Trang lên ghế, chân kia vẫn buông thả sóng sượt dưới sàn nhà. Hùng vén áo thun của Trang trễ xuống quá ngực, lồng ngực Trang nhấp nhô theo từng nhịp thở vội vã. Hùng lần cởi chiếc thắt lưng mảnh khảnh, tháo những chiếc khuy cài, Trang cong ưỡn người như kẻ tùng phục ngoan ngoãn để Hùng có thể kéo quần nàng trễ xuống dưới. Trang lúc này như con thú ốm, rên rỉ cào cấu bâng quơ, quần áo lệch lạc càng tăng thêm nét quyến rũ của người đàn bà khao khát quá lâu. Hùng thò tay lần vào trong quần lót của Trang, nước ướt ướt sũng loang lổ ra ngoài mảnh vải trắng. Ngón tay Hùng kéo nhẹ giữa hai mép làm cho Trang cong cớn, nàng vặn vẹo người úp mặt vào đùi Hùng, tay nắm chặt, vào cạnh ghế, chân duỗi thẳng, các bắp thịt co giật từng hồi, và khi Hùng thọc ngón tay vào sâu thì Trang cắn môi rên xiết vì khoái lạc. Một chất nhớn trắng đục chảy chậm chậm giữa hai đùi trắng nõn của Trang. Lúc này thì Trang như con thú dại oan oại cào cấu vào Hùng, nàng thì thào, Trang chết mất thôi Hùng ơi. Chợt Hùng đứng dậy, với tất cả nghị lực Hùng khẽ nói, chị tha lỗi cho em. Trang vẫn còn ngất ngây với thiên đường dục vọng, tiếng khép cửa làm nàng choàng tỉnh. Sự trống vắng chung quanh khiến Trang trở về với thực tại, và cảm giác nhầy nhụa làm cho Trang nhận thức được những chuyện xảy ra. Trang trở về với bản chất hiền thục của người phụ nữ ngoan đạo để cảm nhận sự tội lỗi mình vừa phạm phải, nước mắt ăn năn chảy dài, mặc cảm ngoại tình chịu nặng. Trang gục mặt khóc nức nở thành tiếng, tôi giận tím người, tôi thấy tất cả, nghe trọn vẹn, một cái gì uất nghẹn, ghen tức trào lên cuống họng, sôi trong máu, nhưng tôi không biết phải làm gì. Phải đối xử ra sao, ly dị, như vậy tai tiếng quá cho tôi, nhắm mắt làm ngơ, đâu thể như vậy được, tôi như kẻ cuồng dại lúc này, màn ảnh vẫn nhảy múa với hình ảnh Trang cong cớn trong khoái lạc, trong headphone vẫn văng vẳng tiếng Trang rên rỉ với lạc thú tình dục, gác cả hai chân lên bàn, ngả người trên ghế, hai tay đan nhau che ánh sáng mờ nhạt trong phòng làm việc. Phản chiếu trên khung kính hai chiều bóng dáng những cô nhân viên đang cặm cụi trên bàn phím hay liến thoáng trong phone làm cho tôi bỗng thù hận những khuôn mặt son phấn. Thưa ông, em đã đánh máy xong bản nháp, xin ông duyệt lại. Tuần tới ban kinh tế muốn biết kết quả của ban nghiên cứu để đưa kế hoạch quảng cáo. Ông sẽ phải đi họp tại, em đã chuẩn bị vé máy bay và khách sạn. Cô thư ký lịch sự trình bày như thường lệ, nhưng hôm nay sao tôi thấy cô ta đĩ thọa làm sao, đôi chân thon thả uốn éo như mời gọi, mái tóc vàng như lơi là và khuôn ngực đồ sộ như sẵn sàng nuốt trọn bất kỳ ai vào trong. Tôi vẫn không trả lời, nhìn chòng chọc vào thân hình cô gái. Nàng cũng chẳng tỏ vẻ lạ lùng gì, vì đã có lần nàng bảo tôi nàng muốn thử đàn ông Á Đông. Và đã có lần nàng trách móc xa xôi, nếu nàng là vợ tôi thì nàng đã bỏ tôi từ lâu vì đàn ông gì mà dục tính yếu quá. Những câu châm chọc của nàng và bối cảnh lúc này khiến tôi cảm thấy đạo đức chỉ là một thứ vải thưa che đậy những sự thật không tưởng trong con người. Tôi đạp chân vào thành bàn. Chiếc ghế lăn nhanh về hướng cửa, vặn chéo ổ khóa rồi lăn ghế lại sát cô thư ký. Đôi mắt xanh lơ của nàng vẫn chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên hay sợ hãi. Đôi môi tôi hồng còn cười mỉm thật đĩ thoã. Tôi là con thú hận thù đàn bà lúc này nên không một chút ngượng ngập. Tôi thò tay vào chiếc váy ngắn của người thư ký, mắt vẫn hằn học nhìn nàng, chất chứa toàn những ý nghĩ tàn bạo. Tôi căm hờn giật mạnh mép chiếc quần lót làm cho nàng hơi mất thăng bằng trên đôi giày cao gót nên vịn tay vào vai tôi, không một chút gì đắn đo. Tôi dùng ngón tay thọc mạnh vào giữa làm cho nàng nhăn mặt, hai ngón tay tôi day dứt núm thịt nhỏ và tôi thấy rõ sự phản ứng của cơ thể nàng. Nước nhờn rỉ ra từ từ và nàng bắt đầu dang chân ra nhẹ nhẹ. Tôi vẫn nhìn thẳng vào mặt cô thư ký, nụ cười trong khóe mắt xanh như trêu tức tôi thêm. Tôi dùng cả ba ngón tay thụt ra thụt vào một cách thô bạo làm cho nàng đờ đẫn. Nàng vụt ôm lấy đầu tôi kéo tôi đứng dậy, hôn lên môi tôi như một kẻ thèm khát lâu ngày. Lưỡi nàng không ngừng chuyển động uốn éo quấn quýt lấy lưỡi tôi, hơi thở nàng dồn dập rồi đứt quãng, nàng thì thầm bên tai tôi như nhắc nhở một tấn tuồng khiêu dâm, hãy làm giống như em đó anh. Câu nói ngắn ngủi nhưng thật quyến rũ chợt làm cho tôi quên bẵng những hận thù. Tôi bắt chước nàng, quấn lấy lưỡi nàng, hút mạnh những dòng nước bọt một cách thèm khát. Mùi thơm bạc hà trộn lẫn với mùi hương phấn làm cho tôi cảm thấy cơ thể dạo dực. Bụng nàng thò tay xuống dưới, kéo chiếc phép mơ tuy a vội vã, lần tay vào xoa bóp tôi như một trò chơi quen thuộc. Rồi nàng lôi nó ra khỏi lớp vải quần chật hẹp gò bó, nàng tụt người xuống mân mê nó trên môi, tay nàng không ngừng lôi kéo, đẩy đưa làm cho tôi cương cứng. Nàng nuốt trọn nó vào mồm như lưỡi hái của đao thủ cắm vập vào cổ tử tội làm cho tôi rùng mình. Tôi quên hết, quên quá khứ, quên tương lai, tôi cố kềm tiếng hú trong họng. Tay tôi bíu chặt lấy mái tóc vàng của nàng dí mạnh vào như để được chết thật đau đớn, nhưng không, nàng không cho tôi chết dễ dàng như vậy, nàng vụt đứng dậy bước vào phòng máy chứa băng. Tôi như một xác ướp đi theo không một chút đắn đo, tôi khóa cửa căn phòng an ninh cách âm như hoàn toàn hiểu rõ ý định của nàng. Trong gian phòng này, nàng tự nhiên trút bỏ chiếc áo sơ mi cổ rộng. Nàng tụt nhanh chiếc váy cũn cỡn, thân hình vệ nữ lồ lộ dưới ánh đèn, nàng ngả người nằm dài trên chiếc bàn nhỏ rộng rạc ra lệnh cho tôi như thể để trả thù những lần bị tôi sai khiến. Bú em như em đã bú anh, tôi không gật đầu, cũng chẳng phản đối, tôi như một cái máy được thảo trương để tuân phục mệnh lệnh của nàng, tôi gập người trên làn da bụng trắng toát mịn màng. Cả nhẹ hàm dâu lưỡi cạo như một tay chơi thiện nghệ, không hiểu tôi học được cách này ở đâu hay chỉ là một bản năng tình dục. Nàng giang chân, cong cớn thân mình, tay nắm tóc tôi đẩy dần xuống dưới. Quen với động tác cuốn lưỡi, tôi mạnh dạn liếm trên mu nàng, nước nhờn bền bệt, chung quanh đám lông vàng lư thưa mà bình thường chắc là tôi rất ghê tởm. Nhưng lúc này sao tôi thấy quyến rũ thèm thuồng như đứa trẻ thèm kẹo ngọt. Tôi liếm mép nếm vị mặn mặn lờ lợ của nước nhớn rồi vụt mặt vào hôn lấy hôn để. Lưỡi tôi ngoáy sâu cào trong vạch từng góc nhỏ để tìm kiếm một thứ gì mà chính tôi cũng không biết. Nàng rên to bất chấp sự đời. Nàng kéo hai tay tôi ấn vào ngực làm cho tôi chợt nhớ đến khuôn ngực trắng trẻo của nàng mà đôi khi tôi đã lén nhìn qua kẽ khuy áo. Tay tôi bóp thô bạo trên hai gò ngực căng phồng. Tôi chồm lên ngấu nghiến hết bên trái rồi bên phải núm vú nàng lúc này đỏ hồng cương cứng. Nàng vươn cổ lên nhìn rồi lại duỗi người uốn éo làm cho cơn dâm của tôi biến tôi thành con thú. Cái dâm tính kỳ dị trong tôi bừng sống như loài mạnh thú sổ chuồng, tôi leo hẳn lên người nàng, cầm tay nàng dí vào của tôi, và nàng cảm nhận ngay được điều tôi mong muốn. Nàng đưa nó mơn trớn trên sớ thịt căng mọng và tôi rình rập đúng cơ hội để ấn mạnh vào, nàng rú lên như con thú bị thương, nhưng nét mặt lại lộ vẻ đê mê hoang dại. Tôi chợt như một cái máy gì xét bất chợt. Được thêm dầu mỡ vụt hùng hục nhấp không ngừng, nước của nàng nhiều quá nên tôi thấy trống vắng của lớp da cọ sát, càng trống vắng tôi càng thúc mạnh. Tiếng bắp thịt chạm nhau tạo thành một thứ âm thanh thô kịch mà ai nghe thấy cũng chỉ có thể liên tưởng đến cảnh tượng hai người tình nhân đang yêu nhau. Thời gian trôi qua mà tôi cảm thấy như vạn vật ngừng chuyển động cho đến lúc nàng vươn người vật tôi nằm ngửa. Sức nặng của nàng không làm cho tôi khó chịu hay đau đớn mà trái lại. Tôi ao ước nàng nặng hơn để thỏa mãn sự gắn bó trong tôi. Và nàng đã đáp ứng lời mơ ước thầm lặng đó bằng cách ngồi thẳng dậy, tay chống trên vai tôi. Chân xoãi hai bên như chàng võ sĩ sumo khi lâm trận và nàng bắt đầu nhấp nhổm chầm chầm, nhẹ nhẹ. Mặt nàng ngước lên trời đón nhận lấy ánh sáng ngọn đèn như để thu hút thêm sức lực bù đắp cho sự cuồng dại mờ đục trong đôi mắt to xanh thẫm, cánh tay chân nhễ nhại mồ hôi. Luyện quyện vài lọn tóc vàng, hai gò ngực hơi hởi theo nhịp nhún nhảy của nàng, trời ơi! Vậy mà tôi ngu dại cố ép mình vào khuôn khổ đạo đức giả dối để không được hưởng những khoái cảm của giống thú người. Tôi đưa cả hai tay nhồi bóp vú nàng làm hàn đỏ những vết bùi dập. Hai ngón tay bóp mạnh cả hai núm vú căng mọng trên đầu ngực làm cho nàng há hốc miệng nhưng không thành tiếng. Nàng áp mạnh thân hình kiều diễm lên người tôi rồi đổ ập lên ngực tôi. Tay nàng bấu mạnh trên vai tôi như thể các móng tay ăn sâu vào da thịt. Và tôi cảm thấy của nàng co thắt liên tục như chàng pháo tay khen ngợi kẻ chinh phục làm cho bản tính hiếu thắng của tôi được thỏa mãn. Tôi chân người trước khi buông thả chính mình để bắn hàng loạt tinh khí như khẩu súng liên thanh đang buông những loạt đạn giòn giã. Nàng vẫn bám tôi thật chặt, mắt nhắm nghiền. Tay chân nàng cứng đờ trong khi mồ hôi nàng toát ra ướt đẫm người, dục vọng từ từ tan biến để rồi cả hai cùng yên lặng. Nàng nhẹ nhàng ngồi chồm dậy, nước trắng đục chảy dài trên háng, mắt vẫn long lanh như cơn thèm khát chưa được thỏa đáng. Nàng ôm lấy cu của tôi vuốt ve trong tay, nàng thì thào nho nhỏ, em tưởng anh bị lãnh cảm, em cảm thấy tội nghiệp cho vợ anh. Nhưng bây giờ em đã biết, xin trả anh về với gia đình. Chuyện hôm nay chỉ là một giấc mơ êm đềm phải không anh? Người thư ký đi khuất, tôi ngồi bất động để nghĩ về những gì đã xảy ra. 1000 câu hỏi diễn ra trong đầu tôi, 1000 điều mâu thuẫn tranh đấu trong tôi. Nhìn qua lớp kính hai chiều, tôi không nhìn thấy những người thư ký đang làm việc dưới tầng chính như mọi ngày. Tôi chỉ thấy một bầy sinh vật tầm thường được gọi bởi các tên gọi khác nhau. Gương mặt tôi phản chiếu nhưng tôi thấy đó cũng chỉ là một sinh vật khác giống không hơn không kém. Tôi lại nhớ đến Lan, vợ của một người bác sĩ quen biết trước khi Lan bỏ chồng. Tôi có dịp tiếp xúc với Lan ở nhà. Chồng Lan là người đam mê khoa học, tận tụy với nghề nghiệp nên Lan thường ở nhà một mình hay đi lang thang mua sắm cũng một mình. Hôm đó Lan mặc chiếc áo mỏng tiếp tôi, chiếc nịt ngực hàn lên sau làn vải khiến tôi có nhiều ý nghĩ đen tối. Tôi không dám thực hiện với Lan ngoài đời, nhưng đêm đó tôi đã ôm Lan say đắm trong giấc ngủ. Nàng than thở về số phận cô đơn, và tôi cũng an ủi nàng dù rằng chính tôi cũng không hiểu nỗi cô đơn của Lan là gì. Lúc về tôi thấy Lan nhìn tôi bằng ánh mắt thật tình tứ. Bây giờ thì tôi có thể dám nói chắc đó là ánh mắt của người đàn bà khao khát ái ân. Lan từ bỏ hết danh vọng sự nghiệp để đi theo một người kém xa bạn tôi trên mọi lãnh vực. Nhưng có lẽ đó là lời mời gọi của hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà trong đó tình dục và tình yêu phải hòa trộn đồng đều. Nếu chỉ có tình yêu thánh thiện, thì một ngày nào đó nó sẽ cao bay lên ngôi vị của tình yêu để trả lại cho con người sự trần tục của tình dục. Ồ, chân lý của hạnh phúc giản dị như vậy, tại sao mãi hôm nay tôi mới nhận thức được nhỉ? Tội nghiệp Trang, tội nghiệp chính tôi, cái vỏ đạo đức khuôn phép làm cho hạnh phúc gia đình tôi suýt tan vỡ. Tôi bỗng cảm thấy Trang chẳng phạm tội lỗi chi cả, Hùng cũng chẳng sai trái gì, họ chỉ phản ứng theo những bản năng thông thường. Có khi Hùng và Trang còn đạo đức hơn tôi vì ít ra họ cũng đã ngừng lại được ở mức sau cùng. Tôi lái xe hối hả về nhà, sồng sộc chạy lên phòng Trang, ôm nàng thật chặt và hôn nàng say đắm. Trang chưa ngủ, nàng vẫn còn thức và lo lắng. Nàng đã cố sắp xếp những ý tưởng để nói thật với Du rồi nàng ra đi. Thấy tôi có thái độ lạ lùng, Trang tròn mắt ngơ ngác. Trời ơi, ánh mắt nàng sao đáng yêu vô chừng. Trang mấp máy chưa kịp nói gì, tôi đã hôn phủ phàng lên đôi môi xinh như mộng. Tôi thì thầm lặp lại những lời cô thư ký: em hãy hôn anh như anh hôn em. Và rồi bài học trong sở được lặp lại. Tôi hôn nàng mạnh đến độ Trang vùng vẫy vì ngộp thở. Lưỡi tôi liếm không ngừng khắp mặt Trang làm cho nàng cố gắng kềm giữ sự nhột nhạt. Tôi xốc Trang ngồi dậy thì thầm vào tai nàng những lời yêu đương trong khi tay tôi vuốt ve Trang. Bằng thói quen thường lệ, nàng nhắm mắt cầm cái của tôi đưa vào. Tôi vội chụp tay Trang bóp mạnh khiến Trang mở mắt kinh ngạc. Em hãy quên cô bé ngoan đạo ngày xưa và hãy sống thực với cảm giác được không Trang? Trang dạ nhỏ, nước mắt Trang đọng long lanh. Trong đầu nàng chợt có ý nghĩ thật liều lĩnh: thây kệ, việc gì phải đến sẽ đến. Nghĩ được như vậy, nàng khép mi cho giọt nước mắt trôi nhanh rồi ôm cổ chồng hôn trả mãnh liệt. Cảm giác sợ hãi tan biến thay thế bằng lửa dục. Ngọn lửa vừa nhen nhúm ban chiều chợt bừng bừng trong người Trang, bàn tay du vụng về vuốt nhẹ cánh tay Trang, nhưng nàng cảm thấy gai ốc lan dần theo làn hơi nóng truyền sang từ tay du. Bàn tay của người thương yêu lần đầu tiên ve vuốt nàng làm cho nàng sung sướng, một thứ cảm giác khó tả lan chảy khắp người, và khi tay du lần vào trong áo thì nàng đã cong người siết du thật mạnh. Ánh mắt nàng đờ đẫn, hai gò vú ửng hồng nhấp nhô làm hẳn lên hai núm vú qua làn áo ngủ. Tôi cúi xuống nâng niu bầu vú tròn trịn của Trang, hôn nhẹ nhẹ trên khoảng đồi cám dỗ, rồi cắn chiếc núm nhỏ bên trái, trong khi tay tôi nhoay nhoay núm vú bên phải. Trang cong người hét lên, anh Du, mình ơi. Tôi say sưa kích thích Trang như để đền bù cho nàng sau những năm tháng hờ hững. Tôi lật Trang nằm sấp trên giường và hôn nàng trên chiếc gáy trắng phau. Lưỡi già nhẹ nhẹ dọc theo xương sống làm cho Trang rùng mình từng chập. Khi tôi liếm chung quanh hậu môn thì Trang đã dê mê cực điểm. Nàng suốt tinh ướt đậm chiếc khăn giường, và lần đầu tiên tôi nghe nàng thốt lên một câu thật dâm dật, em sướng quá Du ơi, cho vào đi anh. Không, tôi sẽ không cho vào. Tôi sẽ để cho Trang thèm khát đến khi nào Trang hoàn toàn trút bỏ lớp vỏ đạo đức cố hữu của nàng. Nghĩ vậy nên tôi kéo Trang nằm chổng mông lên trời rồi lách mình vào giữa hai chân nàng. Tôi dùng tay ngoái nhẹ chất nước nhờn ướt và tôi khám phá chiếc núm bồng đọc hồng thắm của Trang giật nhẹ mỗi khi ngón tay tôi chạm vào. Tôi nghịch ngợm với Trang cho đến lúc tôi có thể nghe tiếng Trang rên rỉ rồi thở dốc từng hồi. Lúc đó tôi mới vòng tay ôm hai mông Trang kéo xuống áp vào mặt tôi, lưỡi tôi đánh mạnh rồi nhẹ. Lách bên trái, luồn bên phải, và tôi cảm thấy ngon ngọt khi nuốt chất nước nhờ của Trang. Trang lúc này đã sướng lắm rồi, nàng có lẽ chẳng còn biết trời đất gì nữa. Nhưng Trang vẫn chưa chịu phản ứng, có thể nàng không biết chăng? Tôi không nghĩ vậy, tôi đã khám phá rằng không cần học hỏi nhiều mà chỉ cần tuân theo bản năng tình dục là tự nhiên sẽ biết tất cả. Vì vậy, tôi chợt ngừng liếm Trang sau vài giây, Trang hơi khựng lại, nàng mở hé ánh mắt đờ đẫn hỏi nhỏ, sao vậy anh, em không thích thì anh ngừng lại chứ sao, không, em thích lắm anh Du, vậy sao em cứ nằm im vậy, em không biết thì mở mắt nhìn để học chứ, Trang dạ nhỏ, tôi lật Trang nằm ngửa. Nhìn Trang mở mắt nhưng khi tôi cúi xuống hôn bụng nàng thì nàng nhắm nghiền mắt lại. Tôi bèn ngồi dậy cởi tung quần áo Trang không chưa một mảnh. Trang đẹp lộng lẫy, đẹp man dại và đầy nét khiêu gợi. Tôi chồm lên người Trang, đút nhanh vào và nhấp mạnh bảo. Tôi thì thào vào tai Trang, anh sẽ ra rồi ngủ cho em yên. Câu nói của tôi khiến Trang sực tỉnh, nàng chợt mạnh bạo như con hổ cái. Nàng hất tôi qua một bên, tay chặn lại không cho tôi đút vào. Nàng chồm lên người tôi nói thì thầm vào tai, đừng, đừng Du à, mình muốn em làm gì em sẽ làm mà, trời ơi. Trăng của tôi bây giờ mới bắt đầu biết hưởng ứng. Nàng ngồi hơi nhổm trên người tôi, trên gò má ửng đỏ. Này quay người lại, tay cầm cái của tôi tần ngần ve vuốt. Ngón tay thon nhỏ của Trang xoa tròn trên đầu khắc của tôi làm cho nước nhờn rỉ ra thật nhiều, và Trang dùng móng tay cố lách vào giữa làm tôi thốn lên một cảm giác thốn thích thú lạ kỳ. Trang cúi người hôn xuống dưới, ban đầu có vẻ ngập ngừng, tôi luồn tay nâng nâng Trang nhổm lên, liềm nhẹ những sợi lông chung quanh hậu môn, sự kích thích mãnh liệt làm cho Trang quên tất cả. Nàng gập người nuốt trọn nửa cái của tôi và bằng phản ứng thật tự nhiên, nàng mút say sưa, tôi sướng chân cả người, pha trộn với niềm vui Trang của tôi đã thoát xác, thì thào những câu thật dâm đãng, cho vào đi em, anh chịu hết nổi rồi. Trang nhổn người cầm cái của tôi đưa vào, ngập ngừng rồi ngồi hẳn xuống. Nàng vừa cho vào lút thì nhỏm người. Có lẽ vì cái của tôi chạm vào cổ tử cung làm cho nàng đau, nhưng cái đau không đủ dập tắt ngọn lửa dục hừng hực, và nàng xoay người nhìn thẳng vào mắt tôi. Tay nàng cầm lấy tay tôi và nàng nhấp nhổm như kẻ cưỡi ngựa. Trang lúc này trông kiều diễm lạ lùng, má đỏ ửng, môi cong cớn và trái đào tiên săn cứng nảy theo một cách khiêu khích. Tôi ngồi chồm dậy, cắn vào quả đào tiên, tay siết Trang vào người. Trang thở hổn hển, tay chân Trang cứng đờ, mắt lạc thần vì cảm giác khoái lạc. Tôi nảy người theo nhịp với Trang và trong tận cùng sâu thẳm, các sớ thịt của Trang co thắt liên tục, nàng đang ra. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trang xuất tinh khi ân ái với tôi khiến cho tôi cảm thấy kích thích dữ dội. Thân hình căng mọng của Trang siết thật chặt vào tôi, hai chân Trang quắp vào lưng tôi và không ngừng co giật. Thêm tiếng rên la của Trang làm cho tôi không thể cầm nhịn được nữa. Tôi cũng xuất tinh ào ạt. Cả hai cuốn vào nhau trong lúc mồ hôi toát đầm đìa, cơ thể rã rời trong hoan lạc. Cũng kể từ sau lần đó, tôi không còn nắn lại trong sở làm. Trang cũng không thích lái xe vòng quanh thành phố. Chúng tôi hối hả về nhà để yêu nhau. Khắp nơi trong nhà đều có dấu tích của những trận bão tình. Tôi không còn khách sáo những câu nói khuôn phép và tôi không cảm thấy tiếng rên rỉ của Trang là dâm loạn. Trang bây giờ không còn khép nép như xưa, nàng đòi khi ngủ, nàng thèm khi tắm, nàng muốn khi ăn, nàng sống thoải mái hồn nhiên như loài thú hoang bên tôi. Nàng gầm gừ khi sung sướng, nàng rên rỉ khi thỏa mãn, nàng cào cấu khi đặt khoái lạc. Trang vẫn là của tôi dù nàng trút bỏ khuôn mặt đạo đức. Tôi lôi Trang lên xe, chạy lòng vòng cho đến khi trời sẫm tối. Tôi tìm một nơi vắng vẻ đậu xe, thằng bé ngủ say sưa, miệng bú nắm vú chùn chụt. Tôi cũng ôm Trang say sưa bú, vú Trang, nàng nhắm mắt, lim dim rên nho nhỏ.